This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com hoặc có số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Và nghe xin thân ái chào quý anh chị Mộng Lan, Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong một buổi trưa ngày thứ ba hôm nay, đúng là ngày lễ tình yêu Valentine Day. Thời tiết thì sáng nay mưa rầm rề và cũng như là sấm chớp, nhưng mà bây giờ mưa đã ngớt một chút, dù rằng vẫn còn là nhiều mây và trời rất là mát, chỉ có 63 độ mà thôi. Và hôm nay cao nhất cũng chỉ có 68, từ đây cho đến tối vẫn còn 80% sẽ mưa. Và buổi tối xuống lành lạnh 49 độ, ngày mai nắng sẽ chan hòa và 67 là cao và thấp 46. Ngày lễ tình yêu trời trở lạnh mà mưa gió càng làm thân tình tứ thơ mộng, phải không chị Mộng Lan?
Đúng như vậy đó chị Kim Thoa, ngồi trong quán cà phê uống một ly cà phê với lại người của mình yêu thì tuyệt vời vô cùng. Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California thì khác hẳn, trời nắng rất đẹp rực rỡ, hôm nay cao nhất là 70, thấp nhất 52. Ngày mai thì trời cũng rất là đẹp, mây sẽ rất mỏng và cao, với nhiệt độ cao nhất là 75, thấp nhất 50 độ. Có thể Nam California dự báo là thứ sáu này sẽ mưa lớn, với cái cơ hội mưa là 95% và cơn mưa sẽ kéo dài qua ngày thứ bảy 91%, sau đó thì ngày chủ nhật bớt xuống còn 43%. Trong những cái ngày như thế này thì cái thời tiết sẽ xuống là 57 độ cho đến 60 độ và ban đêm xuống thấp là 50 đến 52 độ. Xin trở lại với Hoàng Tín và phần dự báo thời tiết của Dallas với chị Anh.
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 46 độ, bầu trời không có nắng, bởi vì cũng giống như Houston, cũng mưa dầm về, đến bây giờ thì cũng rỉ rả mưa, thưa quý vị. Nhưng mà chắc là trong chốc lát nữa thì cũng ngừng mưa đây. Cao thấp trong ngày hôm nay là 53 và 42, để ngày mai ánh nắng mặt trời cũng sẽ trở lại vào ngày thứ tư và thứ năm. Cao thấp cho cái ngày thứ tư là 61, 41, cao thấp cho cái ngày thứ năm là 66 và 48 trong khu vực Dallas và Work. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và hôm nay vẫn tin thời sự thì vẫn có những cái nóng bỏng, chẳng hạn như chuyện mà hôm nay đó, hãng thông tấn của Nam Hàn là Yonhap cho biết rằng anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un đã bị ám sát vào ngày thứ hai hôm qua tại Malaysia. Và hãng thông tấn Yonhap này trích lời một giới chức chính phủ của Nam Hàn nói rằng ông Kim Jong-nam đã bị giết chết. Tuy nhiên, ông này không có chịu cung cấp thêm chi tiết nào khác. Và các hãng thông tấn, chẳng hạn như đài VOA đã liên lạc với cơ quan tình báo của Nam Hàn và cơ quan này không có xác nhận cũng không có phủ nhận tin này. Ông Kim Jong Nam được cho là đã bị hại, coi như là bị hai nữ đặc vụ chưa xác định danh tính giết chết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur bằng mũi tiêm tầm thuốc độc. Theo đài truyền hình Joseon thì hai phụ nữ được cho là đặc vụ của Bắc Hàn sau đó đã đón xe taxi để tẩu thoát. Và ông Kim Jong-nam từng được coi là người thừa kế để lãnh đạo Bắc Hàn, nhưng ông không có làm phật lòng cha là lãnh tụ Kim Jong-un sau khi ông phát giác. Ông bị phát giác khi mà tìm cách nhập cảnh vào Nhật Bản bằng cái thông hành giả vào năm 2001 với mục đích là đi thăm Disneyland. Kể từ đó, ông Kim Jong-nam sống lưu vong, phần lớn là ở Macau. Ông Kim Jong-un đảm nhận vai trò lãnh đạo Bắc Hàn từ khi cha ông qua đời vào năm 2001. Chỉ vì tranh giành nhà vai trò mà người ta giết nhau là chuyện là dễ hiểu của những người mà ham vọng đầy mình. Vâng, mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, bản tin đánh đi từ Trung Quốc cho biết rằng giới hữu trách của thành phố lớn hàng thứ ba Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo khoảng 30% thị trường gà vịt sống trong thành phố bị nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, trong khi một tỉnh ở miền đông Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa các chợ. Tỉnh Chiết Giang nằm về phía đông của Trung Quốc, thứ bảy tuần vừa qua đã ra lệnh tất cả các chợ trên toàn tỉnh phải ngưng buôn bán gà vịt sống vì cúm gà, theo Tân Hoa Xã dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của tỉnh. Theo Ủy ban Sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình, vào tháng Giêng năm nay, Chiết Giang báo cáo 35 trường hợp bị nhiễm cúm gia cầm thuộc chủng virus H7N9. China Daily cuối tuần vừa qua cũng loan tin là giới hữu trách kiểm soát dịch bệnh Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông nằm về phía nam Trung Quốc, đã yêu cầu cư dân tránh tiếp xúc với gia cầm sống sau những cuộc thử nghiệm trong tuần qua. Quảng Châu, một cảng chính và là một trung tâm vận chuyển tháng trước, cho biết sẽ ngưng các hoạt động buôn bán gà vịt sống và giết mổ gia cầm trong 3 ngày kéo dài sang tháng 3 để ngăn ngừa cúm gia cầm lây lan sang người. Cảnh báo mới nhất làm gia tăng những mối lo ngại về virus lây lan vào lúc số tử vong tại Trung Quốc lên đến 30 người trong tuần qua. Và trong lúc các nước láng giềng như là Nam Hàn và Nhật Bản đang vất vả ngăn chặn những vụ cúm gia cầm bộc phát lớn, các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc khuyên công chúng cảnh giác với virus này. Với hơn 100 trường hợp virus lây nhiễm sang người được ghi nhận trong 2.5 tháng vừa qua, tôi cũng nên nhắc lại là chỉ riêng tháng 12 năm ngoái thì Trung Quốc đã có 106 người bị nhiễm virus. Trung Quốc đã xác nhận 5 đợt bùng phát cúm gia cầm trong mùa đông này với hơn 175.000 con gà vịt bị tiêu hủy. Xin trở lại sang Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, một ngày sau khi mà Bắc Triều Tiên bắn thử hỏa tiễn đạn đạo thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua 13 tháng 2 cũng đã họp khẩn cấp theo cái đề nghị của Washington, Tokyo cũng như là Seoul. Tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an, trong đó có Trung Cộng, cũng đã nhất trí hoàn toàn thông qua cái văn kiện lên án cái vụ thử hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên là vi phạm những cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, đồng thời đề nghị các nước thành viên tăng cường gấp bội cái nỗ lực thực thi triệt để những cái biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Đại diện Mỹ là Nikki Haley cũng đã gửi một cái thông cáo ngắn gọn sau cái cuộc họp, trong đó thì bà cũng đã khẳng định đã đến lúc phải là quy cái trách nhiệm cho cái Bắc Triều Tiên, không phải trên cái lời nói mà bằng cái hành động. Và Bình Nhưỡng cũng như những cái nước ủng hộ họ phải hiểu rằng những cái vụ thử như thế là không thể chấp nhận được, và đây là một thông điệp rất rõ ràng cũng gửi tới cho Bắc Kinh. Trước đó trong ngày thì Donald Trump cũng đã hứa là đáp trả mạnh mẽ cái vụ bắn thử hỏa tiễn mới này của Bắc Triều Tiên. Đại sứ Nhật Bản thì cam đoan là Tokyo không tìm kiếm cái giải pháp quân sự. Bắc Kinh, đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng, cũng đã chính thức lên án cái vụ bắn thử hỏa tiễn, đồng thời bày tỏ một cái nguyện vọng rằng không muốn làm trầm trọng thêm cái căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên này. Sắp tới đây thì Liên Hiệp Quốc cũng sẽ ra một cái bản báo cáo thẩm định liệu Trung Cộng có áp dụng thực sự các trừng phạt. Thái độ nhún nhường của Bắc Kinh trong cái ngày hôm thứ hai có thể là một tín hiệu tốt nhất từ trước cho tới nay. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chính quyền Hoa Kỳ đã đưa Phó Tổng thống Venezuela là ông Tarek El Asami và một người liên quan vào danh sách trừng phạt vì buôn ma túy. Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ trong một thông báo hôm qua nói rằng Phó Tổng thống Venezuela, ông El Asami, được doanh nhân giàu có Samuel Lopez Bello hỗ trợ tài chính và một số hỗ trợ khác để hoạt động. Và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ còn trừng phạt 13 công ty do ông Lopez Bello chủ quyền và điều hành tại nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Venezuela bị cấm vào Hoa Kỳ và tài sản của ông tại Hoa Kỳ đã bị phong tỏa. Một giới chức cấp cao thuộc chính quyền của Hoa Kỳ cho biết rằng Phó Tổng thống El Asami của Venezuela đã giúp đỡ các hoạt động chuyển hàng từ Venezuela, kiểm soát các tuyến buôn ma túy từ các cảng biển và cũng như là phi trường ở Venezuela. Giới chức giấu tên còn nói rằng ông này đã giám sát hoặc là chủ quyền một phần các chuyến chuyển hơn 1 tấn ma túy từ Venezuela và Mỹ Tây Cơ đến Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Lopez Bello thì được coi là người đại diện của ông El Asami trong các hoạt động buôn ma túy. Việc trừng phạt lần này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền mới của Hoa Kỳ và Venezuela. Ông El Asami là giới chức cấp cao của Venezuela bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ. Hiện thì chưa có phản ứng từ chính quyền Venezuela cũng như Phó Tổng thống El Asami. Trong khi đó thì ông Lopez đưa ra tuyên bố coi việc trừng phạt này là không có căn cứ và mang động cơ chính trị. Phó Tổng thống El Asami làm Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp từ năm 2008 đến 2012, vừa được Tổng thống Nicolas Maduro bổ nhiệm Phó Tổng thống hồi tháng 1 vừa qua. Ông El Asami được cho là còn bị điều tra với cáo buộc đã từng cấp thông hành Venezuela cho các thành viên của lực lượng Hezbollah ở Liban. Mới đây thì 34 nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên các giới chức của Venezuela, trong đó có ông El Asami. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Thủ tướng Canada và Tổng thống Hoa Kỳ không đồng quan điểm với nhau. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hé lộ những quan điểm khác biệt hoàn toàn về vấn đề di dân và an ninh biên giới. Những khác biệt đó được nêu bật trong cuộc họp báo hôm thứ Hai sau cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo. Tiếp theo, các nghi thức chào đón thân thiện tại Tòa Bạch Ốc là những cái cuộc trao đổi dây cứng bên trong phòng bầu dục. Nhưng các đề tài nóng ấy không xoay quanh vấn đề mậu dịch hay công ăn việc làm. Về di dân và an ninh biên giới, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch xây một bức tường thành dọc theo biên giới với Mexico và ông đã ra sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với 7 nước có đa số dân là Hồi giáo. Thủ tướng Canada không đồng ý với quan điểm của Tổng thống Trump. Tuần trước thì giới hữu trách di trú của Mỹ đã vây bắt hơn 600 người để làm thủ tục trục xuất. Giới hữu trách nói rằng khoảng 75% trong số những người bị bắt vi phạm các tội hình sự. Thủ tướng Canada nói rằng Canada có một hướng tiếp cận rất khác đối với di dân, nhưng ông sẽ tiếp tục tập trung vào những lợi ích chung mà hai bên cùng chia sẻ. Bất chấp những khác biệt, hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng hai quốc gia có những liên hệ chặt chẽ với nhau và mối quan hệ đồng minh của hai nước sẽ tiếp tục bền chặt. Xin mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Mỹ và Thái Lan tập trận Cobra Gold 2017. Cuộc tập trận hỗn hợp thường niên Mỹ-Thái Lan mang tên là Hổ Mang Vàng Cobra Gold đã khai mạc trong ngày hôm nay 14 tháng 2, 2017 tại căn cứ hải quân mang tên là Sattahip thuộc tỉnh Chonburi sát bên vịnh Thái Lan. Cuộc tập trận năm 2017 dự trù kéo dài 10 ngày và quy tụ khoảng 7.500 binh sĩ cũng như là quan sát viên đến từ 29 quốc gia trên thế giới, và đích thân tư lệnh lực lượng Mỹ của vùng Thái Bình Dương là Đô đốc Harry Harris đã đến Thái Lan để mà khởi động cái cuộc tập trận này. Phát biểu trong các cuộc khai mạc thì Đô đốc Harry Harris cũng đã không ngần ngại nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của cái việc tái lập nền dân chủ tại Thái Lan đối với việc chỉ huy lực lượng Mỹ toàn vùng Thái Bình Dương này, và Hoa Kỳ luôn luôn cần đến một cái đối tác Thái Lan hùng cường và ổn định lấy lại được cái vai trò lớn trong cái khu vực và trên thế giới. Đô đốc Harris là một nhân vật Mỹ cao cấp nhất đến thăm Thái Lan từ ngày quân đội Mỹ nước này làm đảo chánh lật đổ chính quyền dân sự vào năm 2014, và ngay sau cái biến cố chính trị đó thì chính quyền Mỹ cũng đã có một số những cái biện pháp gây sức ép để mà chính quyền mà Bangkok sớm tái lập dân chủ, chẳng hạn như là cắt giảm viện trợ quân sự. Áp lực của Mỹ được cho là đã thúc đẩy cái chế độ quân sự cầm quyền tại Thái Lan quay sang để mà tìm một cái sự giúp đỡ của Trung Cộng. Cuộc tập trận hỗn mang vang cuộc tập trận hỗn mang vàng khai mạc trong ngày hôm nay trong cái bối cảnh chính sách châu Á của tân chính quyền Mỹ chưa được rõ ràng. Và dẫu sao thì hỗn mang vàng cũng vẫn là một cái cuộc tập trận địa phương thường niên lớn nhất của Mỹ tại châu Á, và năm nay vẫn có khoảng 3.600 quân nhân Mỹ thuộc lục quân, hải quân cũng như là thủy quân lục chiến được phải đến Thái Lan để mà tham gia, và họ sát cánh cùng với lại binh lính từ 9 nước, trong đó có Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Cộng, và quan sát viên đến từ 10 quốc gia, trong số này có cả Pháp, Anh và Canada. Thưa quý vị, xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Trong Thọ Casino trân trọng giới thiệu Lai Show Trường Giang Trang Hề Xuất Quản, diễn ra vào lúc 10 giờ đêm thứ bảy ngày 18 tháng 2 với các ca sĩ Thanh Tuyền, Minh Tuyết, Elvis Phương, Thanh Thảo, Ánh Minh, Hồ Quang Hiếu, các danh hài Trường Giang, Chí Tài, Quang Minh, Hồng Đào, Lâm Vĩ Dạ, Nhã Phương. Vô cửa hoàn toàn miễn phí. Lai Show Trường Giang Trang Hề Xuất Quản diễn ra vào lúc 10 giờ đêm thứ bảy 18 tháng 2. Trong Thọ Casino xin trân trọng kính mời.
Thèm ăn bánh xèo quá. Giờ mà có một tô mì nóng thì tuyệt.
À, em nghe nói nhà hàng XO có món bún bò Huế ngon lắm, và cũng có bánh xèo nữa.
Thì hai chị em mình đến đó đi.
Nhà hàng XO trong khu Cali Saigon Mall, mở cửa từ 10:30 sáng, 7 ngày trong tuần.
Nhiều món ăn ngon như hủ tiếu, mì bò, cơm, bún.
Đặc biệt, bún bò Huế, bánh xèo, hủ tiếu bảo đảm ngon không đâu bằng. Sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe. Nhà hàng XO trong khu Cali Saigon Mall.
972-322-6726. 972-322-6726. Xin kính mời.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đôi bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thời sự buổi trưa phần thứ nhì liên quan đến tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị, trong khi mà chính quyền của tiểu bang California đang lo ứng phó cái nguy cơ vỡ đập Oroville đó, thì một cái cơn bão lớn sắp ập vào cái khu vực này khiến cho tình hình thêm rối rắm. Và theo dự báo thì bão sẽ tràn vào trong ngày mai 15 và 16 tháng 2. Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo rằng sẽ có mưa lớn từ sáng mai 15 tháng 2 và kéo dài cho đến ngày 19 tháng 2. Và diễn biến này khiến cho nguy cơ cái con đập khổng lồ này sẽ đổ sập, đẩy hàng triệu mét khối nước xuống cái vùng hạ lưu càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cho đến nay thì cái lệnh mà di tản bắt buộc vẫn có hiệu lực đối với khoảng 188.000 cư dân ở phía hạ lưu, trong khi các lực lượng khẩn cấp của tiểu bang California đang tìm mọi cách để vá đập cũng như hạ mực nước xuống hồ thêm nữa trước khi mà cơn bão đổ vào. Trong khi đó xuất hiện nhiều tin tức nói rằng cái nguy cơ tiềm ẩn từ cái con đập này đã được cảnh cáo từ 12 năm trước nhưng đã bị chính quyền phớt lờ. Một tài liệu do ba tổ chức môi trường công bố vào năm 2005 đã từng cảnh cáo thiết kế mà không có rào chắn của đập tràn ở Oroville này có thể dẫn đến cái nguy cơ vỡ đập và đe dọa mạng sống của người dân. Đập Oroville nằm cách thành phố San Francisco khoảng hơn 149 dặm về phía đông bắc, được xây và đưa vào sử dụng từ thập niên 60. Với chiều cao khoảng hơn 754 feet, Oroville hiện là đập cao nhất của Hoa Kỳ, chứa được 4,3 tỷ mét khối nước. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Tổng thống Donald Trump và các cố vấn hàng đầu của ông sẽ phỏng vấn tướng hồi hưu David Petraeus trong tuần này. Ông Petraeus có khả năng thay thế cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Đó là theo tờ Washington Examiner. Ông Donald Trump thường xuyên đề cập đến tướng Petraeus trong các bài phát biểu tranh cử vào năm ngoái, nói rằng tướng hồi hưu này đã bị trừng phạt quá nghiêm khắc vì đã rò rỉ thông tin mật cho tình nhân và mang ra so sánh với trường hợp của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, nói rằng bà chỉ bị khiển trách vì đã dùng máy chủ cá nhân trong vụ tai tiếng email. Ông Donald Trump đã từng xem xét việc chọn ông Petraeus vào vị trí Ngoại trưởng. Ông Trump cuối cùng đã gạt ông Petraeus vì những cái chuyện trục trặc trước đó và những trở ngại có thể gặp phải trong tiến trình được chuẩn thuận tại Thượng viện. Vị trí cố vấn an ninh quốc gia không cần phải thông qua tiến trình này. Ông Michael Flynn đã trở thành một vấn đề đối với tòa Bạch Ốc trong những ngày gần đây sau khi lộ ra tin tức về việc ông đã liên lạc với Nga trước lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cảnh báo tòa Bạch Ốc về mối liên lạc này. ông Flynn dường như đã nói với Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc đối thoại của ông với các giới chức Nga. Ông Michael Flynn đã từ chức sau khi có những tin tức cho biết rằng ông đã nói dối với những giới chức trong chính quyền của Tổng thống Trump về mối quan hệ giữa ông và đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Việc ông Flynn từ chức chưa đầy một tháng sau khi chính quyền ông Trump lên nắm quyền cho thấy sự xáo trộn xảy ra sớm trong đội ngũ cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump. Xin mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, tiếp nối các công ty khác thì Sears Holdings là một công ty sở hữu hai cái chuỗi cửa hàng bán lẻ Kmart và Sears vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 2 vừa qua đã thông báo là loại bỏ 31 cái sản phẩm mang thương hiệu Trump ra khỏi cái website cũng như là các cửa hàng. Reuters cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc có cái vụ tẩy chay các sản phẩm của Ivanka Trump, con gái của ông Donald Trump, là vụ tấn công chính trị trực tiếp nhắm vào tân Tổng thống Mỹ. Thông tấn viên của hãng thông tấn RFE đã có một cái bản tường trình ngắn như sau: hôm nay là Kmart và Sears, hôm qua là Neiman Marcus và Nordstrom, danh sách của các cửa hàng không bán các sản phẩm của thương hiệu Ivanka Trump nữa ngày càng dài ra. Tranh luận trên trang mạng xã hội đang bùng lên, ủng hộ hay phản đối, nên theo những cái người chủ trương tẩy chay hoặc là theo những cái người mà hâm mộ Donald Trump để mà ủng hộ cái việc làm ăn cho con gái của tổng thống. Việc tẩy chay bắt nguồn từ mạng xã hội Twitter với cái khẩu hiệu là hãy giữ chặt túi tiền, hàm ý là hãy cảnh giác, đừng làm giàu cho cái gia đình của tổng thống mà các bạn mà không ưa. Ai được lợi trong cái cuộc chiến này thì chắc chắn cái người thắng là cái nhà sản phẩm. Cổ phiếu của hãng Nordstrom đã tăng 4% sau cái thông báo tẩy chay. Thế nhưng việc kinh doanh của gia đình tổng thống có vẻ như không có suy sụp gì cả, và theo một cái tổ chức đánh giá uy tín có danh tiếng của thương hiệu Trump đã tăng lên khoảng 8 điểm. Giá thuê ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Donald Trump ở Florida cũng đã tăng gấp đôi, lên đến $200,000. Nhằm giảm bớt cái số người giàu có hâm mộ Trump vốn đã quá đông đến cái khu nghỉ dưỡng này, với hy vọng là xích lại gần với tổng thống hơn. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn Nam, chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của các anh chị và quý thính giả thật ngon, đặc biệt là tươi vui, hạnh phúc trong ngày lễ tình yêu Valentine hôm nay. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Thành Lát. Một lần nữa, Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.
Bản tin hôm nay được bảo trợ bởi Teletron. Happy Valentine Day và President Day, Teletron mở tung Warehouse Sale đại hạ giá đến 80% off từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2, tặng quà miễn phí cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày.
Nồi kho tổ 3 đồng, bếp điện lò ga, máy xay tiêu 8 đồng, shampoo dược thảo Hàn Quốc 3 chai 16 đồng, bộ lô nhà 20 đồng, nhiều hàng đặc biệt mỗi loại 3 cái, đến trước mua trước.
Thứ 6, Samsung 32 inch 48 mỹ kim, máy sấy 68 mỹ kim, tủ lạnh GE 188 mỹ kim. Thứ 7, Sony 48 inch 288 mỹ kim, máy giặt 68 mỹ kim, tủ lạnh 25 cubic 388 mỹ kim.
Nệm Grandbed 163 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới, tặng quà 600 đồng.
Nệm lông cừu bầm ngựa Maniflex, nệm cứng Amade 100% Italy, 20 năm warranty, tốt hơn nệm kim đan, sale 35% off, tặng bộ giường ngủ.
Teletron Dallas trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.